Liêu Duy Trà, 89 tuổi. Ông Liêu Duy Trà sinh năm 1917 tại Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Cha là Liêu Tú Sương, mẹ là Nguyễn Thị Sim. Ông có tất cả là 9 anh em và ông đứng thứ 6 trong gia đình. Khi lên 23 tuổi, ông lập gia thất với bà Trần Thị Ba, sinh được 8 người con, 4 trai 4 gái, cư ngụ bên quê vợ, ấp Đông Bình, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Hai ông bà sinh sống bằng nghề làm ruộng, ông còn làm thêm nghề phụ là thợ mộc. Ông có tính tình hiền lành, thật thà chất phác, hay giúp đỡ những người xung quanh. Thuở còn niên thiếu, ông đã kính tin Tam Bảo, ăn chay kỳ, sớm tối lễ Phật, niệm Phật tu hiền. Năm 1977, ông phát nguyện trường chay, khẩn thiết trì niệm lục tự hồng danh trong mỗi oai nghi, nhất tâm hướng về cực lạc thế giới, sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dày gió vạn xương. Những lúc rảnh rỗi, ông thích đọc quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ, quyển Tu Tâm Dưỡng Tánh và nhiều kinh sách khác nữa. Ông thuộc lòng khá nhiều thi kệ nên thường ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng. Ông còn hăng say nghe được các bậc thiện tri thức giảng giải Phật lý, mặc dù thính lực của ông rất yếu so với người thường. Song song bên cạnh đó, ông còn sốt sắng tham gia các công tác từ thiện xã hội. Năm 1987, ông ngã bệnh rất trầm trọng. Các con đưa đến bệnh viện đa khoa Thốt Nốt, bác sĩ chẩn đoán là hội chứng dạ dày tá tràng. Qua 7 ngày điều trị, không thuyên giảm gì cả, ông đòi về và nói: "Không thuốc nào bằng thuốc Phật." Về đến nhà, ông bảo thân quyến thỉnh nước cúng trên bàn thờ, rồi ông thành khẩn nguyện giái, niệm Phật mà uống. Trải qua 3 ngày, bệnh tình dần dần ổn định. Quả thật, thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Sau khi lành bệnh, ông càng tin tưởng vào pháp môn niệm Phật nhiều hơn, tin tưởng vào sự gia hộ của Tam Bảo vô cùng vi diệu. Rồi ông tiếp tục cùng chư bạn đạo đi cất nhà tình thương đây đó quanh vùng. Sự tu trì của ông bao giờ và lúc nào cũng quyết tâm nhắm đến mục đích giải thoát dòng sanh tử luân hồi, hầu đạt được an vui chân thật thường hằng. Bởi vì khi mệnh chung nhắm mắt xuôi tai, trăm thứ chẳng mang theo được thứ gì, chỉ có nghiệp tội với phước mà thôi. Một khi thẩm xét cạn lời, thấy đời khổ não như ngồi tù lao, khổ bệnh hoạn ai nào tránh khỏi, đau chỗ nào cũng gọi xốn sang. Ngày qua là một ngày tàn, trẻ rồi già kế bước sang tử kỳ. Đẹp cho mấy cũng quy lại thổ, sang đến đâu chỉ số bá thiên. Đêm ngày sáng tối liên miên, mạng như than lửa khó yên trong lò. Cho nên mỗi lần bàn chuyện với các bạn đạo đồng trang lứa hoặc với con cháu, ông hay nói: "Mình làm chuyện gì, bất cứ là chuyện gì trên trần gian này thì cũng chỉ là chuyện phụ thôi. Chỉ có niệm Phật giảng sanh Tây Phương mới thật sự là chuyện chính yếu của mình." Thời gian dùng dục trôi qua mau chóng, các con thấy cha tuổi cao sức yếu đồng đến khuyên lơn: "Thôi tí ơi, tí bớt làm từ thiện để chuyên lo niệm Phật đi." Ông đáp: "Mỗi một búa đẻo, búa đục, kéo cưa, mũi đinh đều là một hộp chuỗi để tí niệm Phật." Vào năm 1992, ông bị dời ăn nơi mi mắt khá nặng, bồi đắp đủ thứ thuốc mà không giảm. Các con chở ông đến thầy thuốc nổi tiếng ở Thốt Nốt. Khám xong, vị ấy lắc đầu, bó tay và cho người nhà của ông biết rằng: "Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, người mắc bệnh y hệt như ông, tôi chưa gặp ai thoát khỏi lưỡi hái của tử thần cả. Bây giờ nên đưa cụ về, con cháu nên xúm lại cầu nguyện cho cụ. Phần cụ phải chí thành tha thiết niệm Phật, mai ra có thể hóa hung thành kiết. Còn thuốc thì cứ mang về trị cho lấy có mà thôi." Vài hôm sau, các con ông sang thỉnh thuốc về dùng tiếp. Khi hay tin ông nhất tâm niệm Phật mà thoát chết, thầy thuốc lại bảo: "Nếu may mắn chẳng mất mạng, thì đôi mắt không thể giữ được. Có lẽ nhờ ông hết lòng trì niệm, mọi nhớ lo nghĩ tưởng chồng chất trong tâm ông đều xả bỏ, chỉ còn duy nhất một câu lục tự nơi lòng. Tuần lễ trôi qua, bệnh dứt hẳn, vạn sự đều bình ổn an lành. Kể từ đó, ông thường căn dặn các con: sau này tía có bệnh thì các con đừng có đưa đi đâu hết, cứ để ở nhà lo cầu an, niệm Phật là được rồi. Đến ngày 10 tháng 7 năm 2006, ông phát bệnh sốt tê liệt cả hai chân. Người nhà bèn cầu an, niệm Phật và thỉnh nước cúng cho ông uống. Liên tiếp ba hôm liền, chân ông khỏi hẳn, sức ông từ từ yếu dần, chỉ còn lui tới được trong nhà. Gia quyến có vị đề nghị đưa ông đi bệnh viện điều trị. Ông nói: tía đã già rồi, đi bệnh viện chữa trị cũng không hết đâu, không có thuốc nào qua thuốc Phật. Thôi để tía ở nhà niệm Phật đi cho chắc ăn. Mãi tới ngày 14 tháng 8, ông yếu nhiều, không còn đi được nữa, nhưng ông vẫn minh mẫn sáng suốt. Ông còn kể chuyện niệm Phật giảng sanh, nhắc nhở con cháu cố gắng niệm Phật để được giảng sanh, và dặn dò hậu sự. Chiều ngày 15, thấy ông mệt nhiều, người con rể thứ ba mới hỏi ý với gia tộc: mình cần nên hộ niệm cho tía không? Chưa ai trả lời, ông vừa nghe xong liền ngăn lại: thôi khỏi, đừng làm phiền chư đồng đạo, để nội nhà mấy đứa con hộ niệm cũng được rồi. Thế là đêm đó con cháu trong nhà thay phiên nhau trợ niệm cho ông. Sáng lại ông nói: giác này tía mệt hơi nhiều, thôi các con mượn đồng đạo đến hộ niệm cho tía đi. Hay tin, chư vị đồng tu kéo đến khá đông, hộ niệm đến trưa, sắc diện của ông bỗng biến đổi. Ban hộ niệm tập trung toàn bộ lực lượng lại, chí thành hộ niệm cho ông. Dù rất mệt, cụ vẫn nhép môi niệm Phật theo mọi người. Thỉnh thoảng con ông đến gần bên, kề tai khẽ hỏi nhỏ: tía có nhớ niệm Phật để giảng sanh Tây Phương không? Ông gật đầu chứ không đáp, rồi nhép môi niệm Phật tiếp tục. Niệm mãi được hơn 3 giờ, ông nghiêng người qua bên phải. 2 phút sau, ông nằm ngửa trở lại, tay chân ngay thẳng trang nghiêm. Rồi ông đưa mắt nhìn khắp hết thảy mọi người, dường như ngỏ lời giả biệt. Kế đó ông nở một nụ cười, đôi mắt từ từ khép lại mà qua đời. Lúc ấy đúng 3 giờ 15 phút chiều ngày 16 tháng 8 năm 2006, ông hưởng thọ 89 tuổi. Không biết công phu niệm Phật của cụ thế nào mà giây phút ra đi, cụ lại thông dong nhàn hạ và vui tươi ngần ấy. Cuộc hộ niệm vẫn được duy trì cho đến giờ nhập mạch. Chư liên hữu khám nghiệm, thấy toàn thân ông đều lạnh, duy có đỉnh đầu còn nóng ấm. Ai ai cũng nhìn thấy gương mặt ông đẹp sáng hẳn ra, nụ cười vẫn còn in đậm trên bờ môi, làm vui lây những người con Phật. Một đồng đạo trong ban hộ niệm là Năm Sĩ phát biểu: tôi mà chết được như ông Út liền cấp này là tôi cũng chết nữa, khỏi cần phải chờ đợi giây phút nào. Thuật theo lời cô đáng, con gái của ông.